Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, quý hành giả Sa Di Sa Di Ni và bác quan trai giới, tối hôm qua đó là ngày đầu cho phần vấn đáp, thì người muốn đặt câu hỏi nhiều hơn thời gian cho phép, nên là sáng hôm nay đó, thay vì thì giảng chuyên đề như các khóa tu trước, thì thầy dành tiếp tục cho vấn đáp. Trong thuật ngữ Phật học á, vấn đáp được gọi là quyết nghi, tức là giải quyết hoài nghi hay nghi ngờ trong tâm và nhận thức của người tu học. Ở kinh điển Pali thì gọi là đoạn nghi, tức là kết thúc hoặc chấm dứt sự nghi ngờ. Và nghi ngờ còn được gọi là nghi hoặc, hoặc nghĩa là mê mờ. Sở dĩ chúng ta có nghi là vì chúng ta chưa rõ. Còn người hiểu rõ mọi thứ rồi thì không còn nghi nữa. Mà hoài nghi đó là một trong các trói buộc tâm. Thuật ngữ Thiền Tông Trung Hoa có câu tiểu nghi, tiểu ngộ, đại nghi, đại ngộ. Hoài nghi ít, nỗ lực tháo mở thì giác ngộ ít. Hoài nghi nhiều, nỗ lực tháo mở đúng cách thì giác ngộ nhiều. Triết học hiện đại có khái niệm và chủ nghĩa xét lại là một dạng hoài nghi phức tạp. Trong tương tác lần một, lần hai, lần ba, họ có thể chấp nhận, gợi ý, ý tưởng, quan điểm, phương pháp, cách thức, thiện chí của mình đề ra. Nhưng khi về suy nghĩ lại đó, thì họ đặt ra nhiều tình huống hoài nghi. Chắc là tôi đang bị lợi dụng. Tại sao lúc này ông ấy tốt với tôi dữ quá? Tại sao bà ấy lại tận tình với tôi như thế? Hẳn là phải có một ý đồ gì đó ở đằng sau. Chủ nghĩa xét lại đó đã làm cho tâm hoài nghi chi phối khống chế tâm thức, và do vậy khó phát huy được cái nhìn như thật, như thị về con người và sự vật đang là, đã là và sẽ là. Thì với phần dẫn nhập ngắn nói về tác hại của hoài nghi và việc tháo mở đó giúp cho chúng ta tiếp cận được trí tuệ, thì mời quý hành giả khóa xuất gia gieo duyên lần thứ 7 hãy đặt các câu hỏi cho hai người phụ trách microphone, một người ở phía trên, một người ở phía dưới giùm thầy. Ai đặt câu hỏi thì giơ tay lên.
Dạ, kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính bạch các sư huynh đệ giới tử và kính bạch các vị Phật tử, quý vị Phật tử. Dạ, con có câu hỏi là trước đây ông bà ta thường hay nói là mình hãy suy nghĩ kỹ trước gì hay nói, hay là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Giống như hôm qua đó, thường đặt câu hỏi thì quý thầy kêu là phải suy nghĩ kỹ câu hỏi rồi nói. Thì theo con nghĩ á, mình tu theo thiền á, thì thường là mình có gì mình nói đó, hoặc là mình nói đúng chân tâm mình, hoặc là con hay đi đến đâu á, mà trước đây con hay suy nghĩ trước khi nói, thì con nghĩ là thôi mình bỏ qua cái đó đi, mình tới đó mình có gì mình nói đó thì nó hay hơn. Hồi nãy con cũng có thảo luận sư huynh kế bên con vậy đó. nó mình tu theo thiền á thì mình có gì mình hỏi đó, mình có gì mình nói đó thì nó là hay hơn. Thì kính bạch sư phụ dạy bài cho tụi con hiểu á. Như vậy có đúng không ạ?
Đúng sai tùy thuộc vào tình huống. Ngạn ngữ phương Tây suy nghĩ 7 lần trước khi nói đó, về bản chất là ứng xử mang tính do dự, chưa dứt khoát, thận trọng quá mức, không cần thiết. Ở đây thông điệp chính của câu này là nhắc chúng ta phải cẩn trọng khi phát ngôn. Bởi vì có nhiều người tâm thì chân thật, nhờ phát ngôn gây sốc, người nghe sốc, và do đó vô tình tạo ra nỗi đau hoặc là khoảng cách xã hội giữa người phát ngôn với người nghe. Thì chúng ta phải cẩn trọng về vấn đề phát ngôn. Thực tế thì không cần phải suy nghĩ đến 7 lần, bởi vì có những tình huống đó, chúng ta phải tương tác liền ngay lập tức. Uống lưỡi 7 lần, một lần uống lưỡi mất hết 3 giây, 7 lần uống lưỡi là 21 giây. Đang khi ta đặt mình câu hỏi, mình chờ uống lưỡi. Không thích thầm. Còn câu suy nghĩ trước khi nói đó, vừa là thái độ cẩn trọng và vừa là cái thời lượng cần thiết. Vì cái thời gian của suy nghĩ đó lúc nó chỉ tích tắc thôi, nó không nhiều lắm đâu. Còn những người miên man dài dòng lượm thượm lê thê đó thì suy nghĩ cái họ chìm vào trong cái trầm tư, thì đó cũng là cái bệnh do dự. Mà do dự là con đẻ của thiếu trí tuệ. Do đó đặc tính của người có trí tuệ là rất dứt khoát, rất rõ ràng, rất nhất quán. Họ nhìn một cách xuyên suốt từ lúc đang chuẩn bị, đang diễn tiến và cái kết thúc của đó là cái gì, nắm vững hết rồi, không có do dự nữa. Giống như mình nhìn là ở những cái vũng nước nuôi cá coi, nó sạch trong phát, từng màu sắc của con cá coi Nhật Bản được người quan sát thấy rõ mồn một. Nó khác với nước đục ở đồng bằng sông Cửu Long. Khi mình không thấy rõ thì mình dễ suy luận bằng các phương pháp tư duy như là loại suy, quy nạp, tổng hợp, mô phỏng. Cái đó nó thường dẫn đến tình trạng là sợi dây, như là lầm nhận là con rắn. Vì nó có cái hình thù là một cái vật dài, có cái cấu hình tròn tròn. Rồi ban đêm á, dài và tròn tròn á, có cảm giác như con rắn, nhất là ánh sáng không đủ để chúng ta có thể nhận thức đúng được, chính xác được. Không nhất thiết phải là người tu thiền. Tất cả những người tu học Phật phải phát huy tâm chân thật. Thì một trong 4 tiêu chí truyền thông được Đức Phật giảng dạy cho tất cả người tu học Phật, đó là truyền thông những điều đúng, truyền thông những nội dung mang đến hòa hợp đoàn kết, truyền thông một cách lịch sự, lễ phép, có văn hóa, và truyền thông những gì có lợi ích và giá trị. Thì vấn đề còn lại đó, nó thuộc về thói quen hồi đáp của từng người. Có người đó thì phản ứng rất nhanh, có người thì phản ứng rất chậm, có người thì từ từ. Vấn đề là dầu phản ứng nhanh hay phản ứng chậm, phản ứng và hồi đáp đó phải đúng và thích hợp. Ở Hoa Kỳ có một vị thầy Năm 97 sang Ấn Độ, nhờ tôi sắp xếp việc lên thăm Đức Đại Lạt Lạt Ma. Thì thầy có cái hạnh đó, là trước khi nói phải niệm Phật. Cho nên ai hỏi cái gì đó thì thầy cứ lắng nghe chăm chú lắm. Xong cái thầy cầm niệm mấy câu, niệm nhẩm trong đầu thôi, xong mới mở mắt ra mới nói. Rồi nếu quý vị hỏi tiếp tục một câu nữa, thầy cũng dám mắt lại niệm xong rồi mới nói. Đó là thói quen rất hay. Nhưng mà nếu như quý vị cần cái gì đó thật là gấp, thật là nhanh lên, thì cái cách đó là không thích hợp. Dĩ nhiên là một tu sĩ niệm Phật trước khi nói đó thì rất là đạo vị, trang nghiêm, uy nghi. Đó là lý do mà nãy thầy nói đó, đúng hay sai đến tùy tình huống. Ví dụ nhà ta đang cháy, họ có dụng cụ để cái dụng cụ mà dập tắt lửa, dụng cụ chữa cháy đó, để đâu? Niệm Phật. Xong rồi mới nói là nó cháy mất tiêu rồi. Do đó, dầu là người có tánh bộc trực, thì việc cân nhắc nội dung của lời nói là không thể thiếu. Khi có cân nhắc đó thì chúng ta sẽ biết là mình nên nói cái gì, nói bao nhiêu là đủ, nói với ai và nói như thế nào. Cũng là một nội dung thôi, nhưng mình nói với cái người không có chức năng, không có cái quyền để giải quyết đó, thì cái đó nó trở thành gì? Than phiền. Và được lý giải cho ta là thị phi, thậm chí là nói xấu. Còn mình nói trực tiếp với người có cái thẩm quyền để giải quyết nó rất là nhanh. Cho nguyên tắc làm việc của thầy đó, khi tới đâu thì yêu cầu là được gặp giám đốc hay là người chủ. Chứ qua mà trung gian nha, mấy người đó ta dễ dời, chuyện đơn giản ta dễ rồi thành phức tạp. Xong người ta nói là để tôi trình báo lại, người ta có báo hay không sao mình biết. Rồi mình nói 5 điều, họ báo lại 1 điều. Mình nói điều A, họ báo điều B thì cũng rất quất luôn. Rồi nguyên tắc làm việc là phải làm việc trực tiếp với người có thẩm quyền giải quyết. Thì lúc đó cách nói chuyện lịch sự, vui vẻ, tận tình, có tâm cầu học á, thì người nghe cảm thấy mát rồi. Mặc dù thầy là tiến sĩ, nay cũng đã gần 20 năm rồi, làm hiệu phó một trường đại học Phật giáo, đối với những vấn đề nó không thuộc về chuyên môn của mình, thầy cũng phải cầu học. Mình hỏi thăm một cách rất là tận tình, để cái người nghe người ta sẵn lòng, người ta chỉ đường, góp ý cho mình. Thì lúc đó đó, ngoài cái việc nói rất thật rằng này không phải là lĩnh vực của mình, để cho người ta khỏi dầu do nữa, và mình muốn làm thế nào để tiết kiệm được cái nguồn chi phí, chẳng hạn như việc xây chùa, thầy phải đi hỏi thăm, cây cũng phải đi hỏi thăm, rồi vật tư cũng phải hỏi thăm, mọi thứ mình phải đi hỏi thăm hết. Chứ lúc đó mà uống lượt 7 lần trước khi nói là mấy người ta nghe, tôi nói ông này chắc có lẽ không được bình thường. Nên là đừng quá câu chấp là uống lượt 1 lần hay 2 lần hay là 7 lần, miễn là có sự cẩn trọng cần thiết trong phát ngôn. Theo đó, lời phát ngôn của chúng ta chẳng những không cố tình mà cũng không nên vô ý làm cho người nghe cảm thấy khó chịu.
Kính bạch thầy, tối hôm qua thì con có được thầy chỉ dẫn về việc chúng ta cần phải thay thế những ý niệm mới, thay vì việc khống chế cái tâm vọng niệm của mình về quá khứ hay là ảo vọng trong tương lai. Tuy nhiên là con biết là như vậy, nhưng cái con kính mong thầy chỉ dẫn cho con một cái pháp hay là một cái bài tập, nó giống như là một cái bài thần chú để có thể giúp chúng ta nương tựa vào cái ý niệm đó để có thể chấm dứt hay là đưa ra cái giải pháp một cách hiệu quả nhất đối với những cái vọng niệm của mình về quá khứ hay là ảo vọng về tương lai ạ.
Người tu Tịnh Độ Tông á, được hướng dẫn an trú tâm vào danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật ở mọi nơi và mọi lúc. Đó là phương pháp thay thế tâm. Cụ thể là thay thế đối tượng được nhận thức ở tâm. Mật tông khích lệ người thực tập á, hoặc là an trụ vào câu Mani Bát Bi Hum, Án Mani Bát Di Hồng, hoặc là bất cứ một câu thần chú nào mà người thực tập á, có duyên. Thiền công án và thổi đầu của Phật giáo Trung Hoa khích lệ người tu thiền đó giữ lấy một câu mà về bản chất nó là vô nghĩa, không thể tìm ra giải đáp, để tâm tập trung vào và không nghĩ tưởng đến, không bị ký quá khứ ùa về can thiệp, khống chế, chi phối, dẫn dắt. Ví dụ như câu muôn pháp về một, một về chỗ nào, hay là câu trước khi cha mẹ của ta chưa được sinh ra, mặt mũi thật của ta là gì? Cha mẹ mình chưa được sinh thì mình sao mình biết mình ở đâu mà đi suy nghĩ tìm hiểu làm gì cho nó mệt. Thì mỗi cái câu đó cứ nhẩm ở trong đầu liên tục đó, để tâm không còn chỗ, không còn cơ hội để bám vào bất cứ một ý niệm nào khác. Về bản chất, trì danh hiệu Phật, trì thần chú hay là trì công án thổi đầu cũng chỉ là an trú tâm, mà giá trị đạt được đó, đó là định. Và về sau này đó, để khích lệ người tu tập sơ cơ, các tổ sư của các tông nêu trên đó phải nói hơi cường điệu chút, mang tính khích lệ chút. Niệm Phật thành Phật, trì chú thành Phật, trì công án có thể kiến tính thành Phật. Đó là nói khích lệ để cho chúng ta phấn chấn rằng là phương pháp đơn giản như thế mà có kết quả rất to, rất lớn. Còn thầy thì thầy thường hướng dẫn đó là tùy tình huống, việc chọn đối tượng an trú tâm thế nào cho thích hợp, chứ đừng nên nghĩ rằng là sẽ có một phương pháp gì đó áp dụng thống nhất và có kết quả nhất cho tất cả mọi người. Trong y khoa đó, giải pháp bá bệnh là không bao giờ có, đó là lý tưởng. Chứ còn trong hiện thực thì không thể có một loại thuốc nào, dược chất nào có thể trị bá bệnh được. Ở đông y hay tây y thì nhận thức đó được hiểu là chuẩn mực. Thì trong chân lý Phật cũng vậy, không thể có chân lý đúng hết tất cả, trị được tất cả cho tâm bệnh của chúng sinh. Có người chỉ thích cái câu kinh trong bài kinh A, có người thích đoạn kinh trong bài kinh B. Nên gọi chung đó là phương pháp thay thế đài tâm. Để hiểu rõ thì thầy đưa ví dụ như thế này. Giống như TV đó, chúng ta có cái remote control, tức là dụng cụ dò đài và chuyển đài. Thì ngày nay tại Việt Nam á, nếu mình có đăng ký hệ thống cáp thì chúng ta có thể xem được hàng trăm kênh. Và khi mở ra kênh nào đó bằng con số tương đương không thích hợp với nội dung mà mình cần xem, chỉ cần bấm cái nút ngay chỗ chữ B, B phở đó, dấu cộng, là số đài ngày càng tăng theo từ nhỏ đến lớn. Còn B cộng mà dấu trừ đó thì số đài nó nhỏ suốt. Thì chúng ta sẽ có những đài tương ứng, đó là chuyển cái đài, chuyển cái kênh. Thì tâm của chúng ta nó là một cái đài, nó bám víu lấy các cái dữ liệu của mắt thấy, đó là hình thù màu sắc, của tai nghe tức là các loại âm thanh, của mũi ngửi tức là các mùi, của lưỡi nếm tức là các vị, của thân xúc chạm tức là các vật dụng, và của ý hình dung thuộc những gì quá khứ, hiện tại và vị lai, thông qua trí tưởng tượng, trí ký ức. Đài tâm con người nó chuyển một cách rất là loạn xạ, chuyển chóng mặt chứ không đơn giản. Còn mình chuyển cái kênh đó, truyền hình đó, mình coi vài phút mình mới chuyển, và ít nhất cũng phải là vài giây, còn tâm nó chuyển liên tục. Thì trong kinh gọi đó là tâm viên, tức là tâm như khỉ vượng truyền cành, ý mã là tâm ý cũng giống như con ngựa chạy rất là nhanh, nhất là xe ngựa bốn con, tức là bốn con ngựa nó kéo á, thì xe nó chạy rất là nhanh. Thực tế đó là hình ảnh rất là tương đối thôi. Cái tốc độ truyền dẫy và chuyển kênh tâm á, của tâm nó nhanh gấp trăm lần so với bốn con ngựa chạy, so với con khỉ nhảy và truyền cành. Nhưng mà giờ cái hình ảnh để cho ta dễ hình dung á, là ngựa và khỉ vốn là hai loài vật thân quen mà ai cũng biết, ai cũng cảm nhận được. Do đó A-la-hán Bodhaghosa vào thế kỷ thứ 5 dương lịch liệt kê ra có 40 đề mục, gọi đó là Samatha Phavana, thiền chỉ để an tĩnh tâm, giúp đạt được định. Thì mỗi người đó chỉ cần đọc qua cái danh mục đó, xem đó mình thích hợp với đề mục nào, thì đặt tâm trên đề mục đó, thì lúc đó chúng ta sẽ khép lại kiếp quá khứ. Ví dụ như các đề mục đất, nước, lửa, gió, hư không, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, đó là 10 đề mục đầu tiên. Rồi kế đến là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm đạo đức, niệm bố thí, niệm kết quả tái sinh về chư thiên, hoặc là những cái phẩm chất cao quý như là từ bi, hỷ, xả, nhân dân. Hoặc là 10 giai đoạn của tử thi, từ lúc chết cho đến lúc mà nó không còn gì hết. Thì mỗi người tùy theo sự thích hợp của mình, ngay cái thời điểm đó tâm mình bị loạn động bởi cái đó, thì dùng đối tượng nào để cho tâm mình được an trú thì chúng ta nên chọn. Thì có một lần Đức Phật giảng về vô thường, mà địa điểm pháp thoại đó là nằm bên nghĩa trang. Rồi một vị mới xuất gia đó có cái bối cảnh trước khi đi tu quá khổ. Thì sau khi đi tu á, mặc dù được hướng dẫn đúng rồi, ông không thực tập bao nhiêu, cho nên cái tiến bộ tâm nó không có nhiều, mặc dù tiến bộ hình thức là có. Thì khi nghe Đức Phật dạy về quá 10 giai đoạn tử thi đó, ông thấy cuộc đời sao mà đó thiểu não quá, bi thống quá. Rồi sau bài pháp thoại đó thì ông tự tử luôn. Ông chọn lấy cái chết. Ông thấy toàn là tan tóc, xương sẩu, rồi cái thân đẹp như thế này nó tan rã không còn gì hết, làm cho ông ấy có cảm giác là cuộc đời là vô vị. Thì đối với những người đang rơi vào sự trầm cảm mà mình đi giảng về vô thường là thua, vì họ buồn chán những cái thay đổi đó, tổn thất đó, mất mát đó, nên mới ra cái tâm trạng đó, mà mình lại nói thêm cái đó vô nữa, cũng giống như mình sát muối vào trong cái vết thương vậy. Thì người nghe đó sẽ dễ chìm vào trong trầm cảm. Cho nên trầm cảm muốn tu thiền đó thì phải cho đi thực tập thiền đi, thậm chí thiền chạy nữa. chứ cho ngồi thiền ngồi là tiêu luôn. Vì họ đang hướng nội mà, họ không muốn giao du tiếp xúc, tâm nó đang bị thiểu não. Và lúc đó nếu có quán tưởng trong thiền đi đó, thì quán tưởng mấy nội dung thôi. Ý thức hơi thở ra vào tôi cảm nhận mừng vui, ý thức hơi thở ra vào tôi cảm nhận hạnh phúc, ý thức hơi thở ra vào tôi cảm nhận cởi trói tâm, ý thức hơi thở ra vào tôi cảm nhận buông bỏ. Mấy nội dung đó thôi. Nhất là buông bỏ cái buồn chán, buông bỏ cái khổ đau, buông bỏ cái bế tắc. Nên phải chọn đúng đề mục thiền thích hợp thì việc tu mới có kết quả. Thay thế đó là nó dừng được cái dòng chảy của vọng tâm liên kết với một cái sự kiện quá khứ nào đó vốn nó để lại ám ảnh, mà nhiều người như hôm qua đó đặt ra là gì, nó đã lỡ đi vào tiềm thức. Thực ra nó cũng vào tiềm thức là do vì mình bám dai nó, rồi mình nghĩ rằng là nó đeo bám mình, mà thực ra mình đang đeo bám nó. Chứ bản chất vật lý của sự kiện đó đã kết thúc ngay thời điểm đó có mặt rồi, nhưng mà tâm thức chúng ta chụp lại cái quan cảnh đó, cái khổ đau đó, cái gia vị khó chịu đó, và chúng ta giữ lại trong tâm của chúng ta, giữ bằng cái ký ức. Chứ còn sự vật nó không giữ lấy cái tình huống đó đã xảy ra rồi, cho nên phải tập buông. Vì cái liên tưởng cái nắm tay này nè, mở năm ngón tay ra thì các vật dụng trong đó sẽ rớt. Ví dụ như là nắm cái bông, nắm cái bông giờ buông ra bông rớt, nắm lại buông ra là bông rớt. Thì cái động tác nắm và buông của ta thì thấy rất là đơn giản, nhưng vì tâm không có hình thức, sự nắm của tâm đôi lúc dễ đánh lừa chúng ta. Nó đang còn bám lấy, nhưng mà mình tưởng rằng tâm đã buông rồi, tôi đã bỏ qua rồi. Thực ra đó, chúng ta đang đè nén, đang áp chế đó thôi. Thì cái sự thay thế chẳng qua cũng là chỉ là giai đoạn một để chúng ta tìm quên một cái ám ảnh nào đó, một cái khổ đau nào đó trong tâm. Thì quan trọng nhất vẫn phải là thực tập buông xả, tức là vứt bỏ đó, kết thúc đó, để nó không còn cái hình ảnh và bóng dáng trong đầu của mình nữa. Như vậy, người nào quan trọng quá, cường điệu quá, bất cứ một tình huống nào xảy ra với mình và người thân thì người đó bị khổ nhiều. Nói thật với quý vị đó, mỗi ngày, mỗi tích tắc trôi qua là ít nhất có mấy người chửi thầy nhiệt tình. Ta chửi bằng những lời lẽ nhục mạ, hàng chợ, hàng cá, đủ kiểu trên đời hết. Họ nhân danh là Phật tử, nhân danh hộ pháp, nhân danh bảo vệ chân lý, họ chửi không còn cái gì hết. Nếu mà thầy quan trọng hóa nó thì thầy không thể làm Phật sự được. Ai cũng có thể đạt được trình độ tâm miễn nhiễm đó, để nó không giữ trong đầu của mình. Và nếu mình không có tâm miễn nhiễm đó, thì mỗi một lần như vậy đó, mình ôm nó vào bên trong, đến độ mình sợ nó sau này tôi không làm gì nữa hết, vì làm người ta phê bình chỉ trích quá. Làm đúng làm sai người ta cũng phê bình, làm đúng thì không có bao nhiêu người khen. Nếu có khen người ta cũng để trong bụng ra. Nhưng mà một trục trặc nhỏ là người ta có thể đấu tố, xoay lưng với các bạn. Chẳng hạn như trường hợp của Hòa Thượng Thiện Chiếu ở chùa Kỳ Quang 2, đóng góp về nhân đạo mấy chục năm, có bao nhiêu người khen đâu. Nhưng mà một cái sơ suất nhỏ về phương diện quản trị các lọ cốt ở trong nhà thờ cốt của chùa thôi, thì trong mấy ngày qua chúng ta thấy là nhiều người xoay lưng với Hòa Thượng 100%. Có người chửi Hòa Thượng, tuổi thì bằng con cháu Hòa Thượng, mà chửi Hòa Thượng bằng thằng này thằng nọ thôi. Rồi một ông quỷ viên mặt trận tự xưng luôn, không có giấu gì hết, đòi xúi giục người ta thiêu sống Hòa Thượng đó. Chúng ta chôn sống chứ, chôn sống là ớn lắm, làm cho cái người bị chôn sống phải chết gà, chết ngợp. Thì như vậy đó là bất cứ một cái hành xử nào cao quý của chúng ta chưa chắc đã đón nhận được sự tùy hỷ công đức, tán dương công đức của những người có lương tri. Còn các hành động chưa chắc đã là sai, nhưng từ cái quan điểm chủ quan, cực đoan, ganh tị, hẹp hòi, ích kỷ, cao ngạo, xấu ác của những người ác tâm, người ta có thể chửi mình, quyền rủa mình, tấn công mình, mà ta nhân danh những thứ tội là cao quý không. Cái đây một tuần thì có ba kỹ sư cao cấp người Ấn Độ tại Hoa Kỳ làm việc cho Facebook tuyên bố từ chức và trả lời với báo giới lý do tại sao họ từ chức, mặc dù lương của họ rất cao, chế độ đãi ngộ dành cho họ rất đặc biệt. Và trả lời rằng đó, giá trị mà chúng tôi đầu tư vào để phụng sự cho công ty đã bị phá vỡ. Vì lúc đầu đó, chúng tôi nghĩ đến việc là nối kết mọi người theo hướng thân thiện, nhưng mà Facebook ngày nay đã được sử dụng trở thành vũ khí, biến con người trở thành kẻ thù của nhau, nói xấu nhau, nhục mạ nhau, ly gián nhau, tấn công nhau, mà phần lớn toàn là những nội dung vu cáo xuyên tạc hoặc là cường điệu. Những cái hưởng lợi của Facebook là để làm cho cái này, thì những cái thông tin mà nó giật gân, chửi bới chống đối người ta xem nhiều lắm, và cái đó nó mới bán được quảng cáo. Dĩ nhiên Facebook không phải chỉ có chừng đó, nó còn có nhiều cái tính năng khác, nhưng mà cái đó là một trong những tính năng nó dẫn đến cái sự hái ra tiền của công ty này, của tập đoàn này. Cho nên ba kỹ sư người Ấn Độ đó tuyên bố từ chức. Họ chấp nhận cái khó khăn ở phía trước, họ không tiếp tục làm vì họ tin rằng đó cái giá trị mà họ hướng đến nó không còn nữa. Đó là một ví dụ cho thấy chúng ta có thể trở thành điểm hồng tâm của những kẻ xấu bất cứ lúc nào, ở đâu. Và khi mình là một trong những đối tượng như thế đó, thì đừng tự làm cho mình khổ đau. Vì cái bẫy mà người xấu đặt ra là gì? Làm cho chúng ta khổ, bỏ cuộc, thất bại, bị cô lập. Mà nếu mà mình giải dột, mình trở thành người như thế, thì chúng ta chỉ góp phần làm cho kẻ xấu đó hả hê thôi. Điềm tĩnh, sâu sắc, quán chiếu, tìm giải pháp để khắc phục nếu nó có những hậu quả. Nếu sau khi soi chiếu mà mình không thấy mình sai gì hết thì lại càng không nên buồn nữa. Vững tâm tiếp tục đi, tiếp tục làm, tiếp tục phụng sự, tiếp tục đóng góp. Thì nói tóm lại, để vượt qua cái thói quen gặm nhấm quá khứ đó, thì công việc xuất hiện ở chỗ nào, quý vị đóng lại ở chỗ đó. Thời gian liên kết với công việc ở chỗ nào, khi qua rồi đó, chúng ta khép lại ở chỗ đó. Và trong đầu cứ nhẩm, tôi buông việc đó, tôi buông tình huống đó, tôi buông cái sự cố đó. Và ở đây tình huống, sự việc và sự cố đó là những cái xấu và khổ đau. Phải buông, nhẩm phải buông, thì chúng ta sẽ không bám tâm vào, không kể lễ, không dây dưa, không dài dòng và không mất thời giờ cho cái khổ đau.
Ở đây là quan điểm khác nhau của thầy về việc là sau khi con trải nghiệm việc tu học tại các đạo tràng, cả về hệ phái Nam Tông và Bắc Tông, cũng như kiến thức trên mạng mà các thầy các chùa đang hoằng pháp, thì con thấy có những quan điểm khác nhau làm cho con chỉ biết ghi nhận nhưng mà không thể có một sự chắc chắn rõ ràng khi con được hỏi bởi bạn bè và người thân. Cụ thể là một câu chuyện Đức Phật dẫn dụ về cục đá thì không thể tự nổi lên khi nói về nghiệp so với khi có những nghi thức nghi lễ. Trên báo Giác Ngộ thì cũng có một bài mà một thầy giải thích trong cái tình huống tùy tình huống mà Đức Phật hóa độ thông qua những cái dẫn dụ, Hay như hôm qua thầy Quảng Tịnh nói là hàng xuất gia gieo duyên nên đọc nhỏ hơn quý thầy ở trên, đang khi tại một cái đạo tràng nổi tiếng khác thì Phật tử đọc to, và thầy tại đạo tràng đó hoan hỷ tán dương. Hay như là về tịnh khẩu thì tùy tình huống của ban tổ chức sẽ có những cái nghiêm túc về sự im lặng khiêm tốn, tự giác, gọi là humble silence. Và
một
có chùa còn
sao nhiều dữ vậy? Gọi câu hỏi lại.
Dạ, tại vì cái câu hỏi của con á là nó có liên quan với nhau á, cho nên là
một câu thành chục câu luôn.
Dạ, vậy con tóm tắt lại là cái câu hỏi của con là người tu học về Phật pháp và đang tham gia xuất gia gieo duyên, thì con rất quan tâm về quan điểm của thầy về việc này. Vì con thấy cái hình ảnh trên mạng đó, thì một cái người mù dẫn dắt một người mù khác, một đám người mù khác đi theo, thì quan điểm của thầy như thế nào về những cái quan điểm khác nhau từ các vị giảng sư ạ? Con xin hết.
Trong Phật học có khái niệm nhất thủy tứ kiến, cùng một dòng sông có bốn quan điểm nhìn khác nhau về nó. Thì con người xem sông đó là một phương tiện giao thông đường thủy, phục vụ du lịch, rồi nông nghiệp và nhiều giá trị khác, bao gồm nguồn nước. Còn đối với một số cõi trời đó thì nhìn sông như là máu. Loài thủy tộc, bao gồm loài nhất cư và lưỡng cư đó, thì xem sông là phương tiện không thể thiếu. Vì không có nước đó, thì các loài thủy tộc đó sẽ chết. Cho nên chúng ta phải tập làm quen đó, về cách tiếp cận dị biệt, cách lý giải dị biệt cùng một vấn đề. Đừng rất đối tại sao nó như vậy, vì bản chất cuộc đời đó là như vậy. Nó lại thuộc vào kiến thức và cách thức lý giải của chúng ta về nó. Ví dụ như chuyện Kiều dạy ở lớp 9 sẽ khác với chuyện Kiều được dạy ở lớp 12, sẽ khác với chuyện Kiều được dạy ở cấp cử nhân, và sẽ khác với chuyện Kiều được phân tích ở trình độ tiến sĩ. Có một vấn đề thôi, và đó là chuyện bình thường. Thì trong Phật giáo thì chúng ta chưa có cái chuẩn rằng là với điều kiện tri thức nào thì một tu sĩ được làm giảng sư. Chúng ta chưa có được tính thống nhất đó. Cho nên đó, có rất nhiều vị tăng ni thì chưa trải qua Phật học cũng làm giảng sư. Có nhiều vị mới học sơ cấp cũng làm giảng sư. Có nhiều vị mới học trung cấp cũng làm giảng sư. Thì bây giờ các Phật tử đâu biết đó, là thầy nào, sư cô nào đã học qua chương trình Phật học gì, nếu mà không có tìm hiểu về cái lai lịch của các vị đó. Thì vấn đề đó, cái người mà ta học ở trình độ thấp thì ta lý giải và tiếp cận nó, dĩ nhiên là nó phải tương xứng đấy. Và đó cũng là chuyện bình thường. Cho nên là chúng ta đừng quá là ngạc nhiên khi mà tiếp xúc giữa Phật giáo Nam truyền với Phật giáo Bắc truyền, tại sao có một vấn đề mà hai bên lý giải khác nhau. Đó là cách tiếp cận, cách lý giải. Mà cụ thể là gì? Khác nhau về biệt nghiệp và cổng nghiệp. Và tập làm quen với tính đa quyền đó đó, chúng ta sẽ không bao giờ cho mình là độc tôn chân lý, hệ quy chiếu của chân lý. Và cũng bằng cái quan điểm này đó, thầy chủ trương rất là thoáng rộng. Đối với những ai thích các thực phẩm tín ngưỡng Phật giáo thì thầy có các nghi thức gồm nghi thức tụng niệm 13 nghi, rồi nghi trì tụng Đại Bi và Thập Chú, nghi niệm Phật, rồi cái nghi đó vừa Đại Bi Thập Chú, vừa niệm Phật A Di Đà, vừa niệm Phật Dược Sư. Thì các nghi này đó đều do quỹ Đạo Phật Kỳ Na của chùa Giác Ngộ Ấn Tống. Còn các kinh tín ngưỡng đó gồm có kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh A Di Đà, chùa Giác Ngộ Ấn Tống đầy đủ, có những loại kinh lên đến hàng trăm nghìn quyển Ấn Tống trong nhiều năm qua. Và các nghi thức được chùa Giác Ngộ sử dụng đó, thì đó là những bản kinh mà người đọc tụng đó có cơ hội mở được trí tuệ để bổ sung vào cái mảng thực phẩm tín ngưỡng đã được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên nhiều thế kỷ qua. Thì về bản chất đó, hai nhóm kinh đó là hai cái nguồn thực phẩm khác nhau, vậy về nội dung đó có thể đối lập nhau. Những người không hiểu đó, ôi sao thầy Dược Từ chủ trương gì đâu mà có hai cái đối lập nhau, như vậy ông này ông mâu thuẫn, ba hồi thì ông thế này, ba hồi thế đó. Không có, thầy không có mâu thuẫn, vì thầy thoáng rộng. Vì có nhiều người đó, mình giới thiệu nội dung thực phẩm trí tuệ đạo đức thiền định, họ đâu có thèm ăn đâu, cái gu của họ phải thứ đó. Cho nên có mời học là đem đến tặng miệng, họ chỉ cần mở miệng ra nhai cái là xong, họ không thèm nhai. Có nhiều người không thèm mở miệng nữa. Nhưng mà cho họ cái thực phẩm nghi thức tín ngưỡng thì họ tiếp nhận rất là nhanh. Thì tại sao chúng ta phải cố chấp vào việc đó? Vì đó là biệt nghiệp. Thì quý vị cứ nhớ cái câu mà học sinh Việt Nam nào cũng thuộc á, thằng bồm có cái quạt mo, phú ông muốn đổi ba bò chín trâu, bồm rằng bồm dẫn lấy trâu, phú ông muốn đổi một sâu cá bè, bồm rằng bồm chẳng lấy bè, phú ông muốn đổi một bè gỗ liêm, bồm rằng bồm chẳng lấy liêm, phú ông muốn đổi gì quá rồi. Con chim đòi mồi, bồm rằng bồm chẳng lấy mồi, phú ông muốn đổi mâm soi bồm he he. Soi cái nó cười liền à. Vì cái tâm lượng của thằng bồm là mâm soi, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa thiển cận, rất là chân thật, rất là thật tình. Chừng đó thôi, không thích cái khác. Là khi những cái mà phú ông muốn trao cho thằng bồm nó cao gấp trăm lần, nhưng mà thằng bồm không dám nhận. Nếu chúng ta ép thằng bồm nhận á, ba bò chín trâu, bè gỗ liêm, rồi đồ mồi, rồi nhà vân vân, thằng bồm nó còn chửi nữa. Vì đó là phải thứ của nó cần đó. Phật giáo bảo đó là căn tính. Cho nên hiểu rõ được sự khác biệt của các căn tính, chùa Giác Ngộ tạo ra các buffet nghi thức tụng niệm. Các nghi thức do chùa Giác Ngộ Ấn Tống là gồm có 29 nghi. Hôm nay khoảng chừng tuần trở lại đây đó, thì những kẻ phá đạo đó, nhân danh Phật tử đó, họ mới tố thầy lên giáo hội, lên ban tôn giáo chính phủ ở cấp trung ương và cấp thành phố, rằng thầy Nhật Từ chủ trương không tụng chú Đại Bi tại chùa Giác Ngộ. Ngớ ngẩn không? Người ta không tụng chú Đại Bi có gì đâu thì tốt. Đó là cái quyền lựa chọn tự do của mỗi con người. Cũng giống như quý vị, có người thích ăn phở, người thích ăn hủ tiếu, người thích ăn bánh canh, người thích ăn bún bò Huế, người thích ăn bún riêu. Rồi mình mới lấy cái quy chiếu mình là bún riêu, hễ ai không ăn bún riêu mà ăn những thứ khác thì mình đi tố người ta. Đó là thiếu hiểu biết. Toàn bộ cộng đồng Phật giáo Nam truyền tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và các Phật tử tu tập theo các nhà sư tại các nước này đều không tụng thần chú Đại Bi. Những người tu theo Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, Luật Tông, Tam Luận Tông, Niết Bàn Tông, Quan Nghiêm Tông, tức là những tông phái chính của Phật giáo Nhật Bản, Và Phật giáo Đại Thừa nói chung cũng không tụng chú Đại Bi. Chú Đại Bi chỉ có Mật Tông và Tịnh Độ Tông tụng thôi. Đó là chuyện bình thường. Chúng ta phải có sự hiểu biết đúng để không trở thành những kẻ cực đoan. Và từ cái cực đoan đó, rất nhiều người cuồng tín đi phá hoại đạo Phật và nghĩ rằng mình đang làm hộ pháp. Đó là điều rất đáng tội nghiệp do thiếu trí tuệ. Cho nên chúng ta phải có cái nhìn dung thông để thông cảm được những cái biệt nghiệp dẫn đến việc người ta chỉ chấp nhận được cái quan điểm đó, cái nội dung đó, cái tình huống đó. Còn cái cao hơn người ta đó, ôi tôi không cần, máy bay, bye bye, xong. Thì trong Kinh Pháp Hoa có đưa cái sự kiện khi Đức Phật nói về Nhất Phật Thừa. Đó là tặng phẩm cao cấp nhất mà Đức Phật trao tặng sau mấy chục năm văn truyền chân lý. Thì mấy ngàn tu sĩ đứng dậy bỏ đi, nói là ôi Phật Thích Ca ông già này, lúc này ông già ông lẩm cẩm rồi, không hiểu gì hết, đi ngược lại cái quan điểm trước đây ông đã từng truyền bá, ông không đáng để chúng ta tôn thờ, rồi đứng dậy bỏ đi. Thì trong Kinh Đại Bảo Tích cũng có sự kiện tương tự, mấy ngàn tăng sĩ đứng dậy bỏ đi vì đó Phật ông lẩm cẩm rồi, ông già rồi. Đó là cái nhận thức. Thì đối với những người cực đoan như thế thì họ đâu có nghĩ họ sai đâu, họ đúng. Còn Đức Phật mới là người sai, nhưng Đức Phật không chấp họ. Và cái đó không phải là xảy ra một hai lần trong hai kinh lớn đó đâu, mà ngay lúc Đức Phật và năm bạn đồng tu tại Khổ Hạnh Lâm, thì năm bạn đồng tu đó khi được Đức Phật thuyết phục hãy từ bỏ phương pháp khoa này đi vì nó không dẫn chúng ta đi tới đâu, ngoài những cái danh hảo là quá thân thượng đế tu tập miên mật những hạnh khó mà không bao nhiêu người làm được, mình làm được. Thì năm vị đồng tu đó cũng đã chối bỏ Đức Phật vì đó Đức Phật đã ngã đề rồi, thối thất tâm rồi, không xứng đáng để mình đồng tu được. Trong cuộc đời của chúng ta, dầu lập nghiệp đời hay là lập nghiệp đạo, sẽ gặp những tình huống như thế, những người bạn như thế, họ xoay đưa lại, thậm chí họ còn đi nói xấu mình đó. Xây luôn không là đã đành ha, họ còn đi nói xấu đó. Thì quý vị cũng phải học theo tấm gương của Phật Thích Ca, cười quề thôi. Do đó tóm lại, chấp nhận các dị biệt sẽ làm cho chúng ta không có thắc mắc tại sao nó như thế, vì bản chất nghiệp riêng của con người là như thế, có những cái giới hạn riêng. Vấn đề còn lại là chúng ta khi tiếp cận phải có chọn lọc giữa những cái cách lý giải riêng khác biệt đó, mình thấy cách lý giải nào là sâu sắc có giá trị thì mình theo, chứ đâu có thể bắt tất cả các giảng sư Phật nó cùng một kiểu được. Đạo Phật là đạo khai mở tri thức, tự do tri thức, nó khác với đạo Công giáo. Công giáo là bắt buộc là một vấn đề đó chỉ có một kiểu lý giải duy nhất thôi, và nó có một cái môn thuyên thích học. Và tất cả các nhà thần học buộc phải lý giải vấn đề đó theo quan điểm của Vatican. Thế ai giải khác thì sẽ bị rút phép thông công, chút phế, không còn tư cách làm tu sĩ nữa. Ví dụ linh mục, một vị linh mục ở Vĩnh Long, nó quá quên tên. Linh mục này có nghe và đọc các sách về ăn chay. Ông mới đối chiếu lại ở trong Cựu Ước, khi mà Chúa mô tả về vườn Địa Đàng thì đâu có nghe mô tả về thực phẩm mặn gì đâu, chỉ có trái cây, ăn trái cấm vậy thôi, rồi con người được hình thành từ đó. Cho nên ông mới lý giải rằng là như vậy đó, lời dạy của Chúa là ăn chay trường chứ không phải là đi ăn mặn. Còn học thuyết của những người theo Công giáo là gì? Vật dưỡng nhân, các loài vật được Chúa tạo dựng ra để phục vụ cho mạng sống của con người. Thì khi mà linh mục này nêu cái quan điểm đó ra đó, thì hội đồng giám mục á buộc ông ấy phải kiểm điểm. Nhưng ông ấy không kiểm điểm, ông ấy vẫn giữ quan điểm đó. Cho nên hội đồng giám mục á đã cử một phái đoàn gồm các linh mục, rồi chính quyền, rồi ban tôn giáo, rồi mặt trận tổ quốc ở tỉnh Vĩnh Long tới hợp giáo dân để chuất phế quyền linh mục và buộc vị này phải về hưu non ở tuổi mới 30 hoài. Tức là ta thống nhất về quan điểm. Thì trên toàn cầu các tôn giáo chỉ có Công giáo làm được việc đó thôi. Còn Phật giáo thì từ xa xưa chúng ta có đến mấy chục bộ phái, bắt đầu từ hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thì trong 20 bộ phái đó có một bộ phái tên là Kinh Lượng Bộ Sautrantika, lấy kinh điển Phật dạy làm nền tảng, mọi tiếp cận, lý giải, ứng dụng đều phải dựa vào kinh. Những gì mà Đức Phật không dạy thì ta không làm. Thì cách mà hiện nay thầy đang làm đó là dựa vào một phần của Kinh Lượng Bộ để khích lệ các Phật tử phải đọc kinh, nghiên cứu kinh. Chứ đó là tôi lo chuyên tu, tôi không cần phải đọc này. Bản đồ mà mình không biết thì tu có gì, tu mù thôi. Giống như mình đi đến một địa điểm nào đó mà không có bản đồ dẫn đường, không có navigator, không có hệ thống chỉ đường thì đi tới đâu, đi làm vòng đi hoài không tới được. Kinh Lương Bộ chủ trương phải lấy kinh điển, lấy chân lý làm nền tảng, mà muốn như thế thì phải đọc tụng và thuộc. Rồi giống như các võ sĩ phải thuộc các bài quyền. Cái bài quyền là những cái tình huống mẫu để bảo vệ tính mạng của mình. Thì khi mà mình thuộc các bài quyền đó, lão luyện đó, thì gặp những tình huống mới thì tự động chúng ta là biến ra được những bài quyền mới để bảo vệ chính mình khỏi kẻ xấu ác. Tóm lại, dị biệt không phải là mối đe dọa, mà dị biệt là một sự đa dạng và phong phú.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con là Diệu Thiện. Dạ con kính chào thầy cùng quý đại chúng ạ. Dạ trong suốt một Covid thì con có theo dõi thầy vấn đáp online, nhưng mà con comment hoài cũng bị trôi, không có được thầy trả lời. Dạ hôm nay thật là một phúc duyên đủ đầy. À, con có mặt trong cái khóa tu xuất gia gia duyên lần thứ 7 hôm nay. Dạ con có câu hỏi xin nhờ thầy giải đáp thắc mắc giùm cho con ạ. Dạ trong điều giới thứ nhất trong Bồ Tát Tại Gia dành cho người cư sĩ ở nhà thì có một cái giới thứ nhất, giới trọng là người xuất gia khi đã thọ giới Bồ Tát xuất gia rồi thì từ chư thiên đến loài trùng kiến cũng không được sát hại. Dạ con có hai ý. Thứ nhất ạ, ý thứ nhất là con không hiểu là chư thiên là người có phước báo hơn loài người thì hình dáng chư thiên như thế nào và con người có thể nhìn thấy được hay không. Và ý thứ hai là nếu chư thiên đã có phước báo hơn loài người như vậy, loài người có nhìn thấy thì thường đa phần là không nhìn thấy, thì làm sao mà làm tổn hại được ạ? Ví dụ như con kiến, con vật thì mình có thể nhìn thấy được để mình tránh, thì còn chư thiên mình không nhìn thấy hình dáng được thì làm sao mà mình chạm đến cái giới sát sanh à? Dạ con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con cũng như cùng đại chúng cùng thấu hiểu ạ. Dạ nam mô Phật, con xin cảm ơn thầy.
Câu hỏi rất thú vị. Giới Bồ Tát đó là dựa trên giới Thanh Văn để phát triển tâm từ bi, khích lệ người tu học Phật á, dấn thân vào cuộc đời để phụng sự nhân sinh. Chứ từ bi không dừng lại ở đầu môi trót lưỡi, từ bi phải được thể hiện bằng các hành động cụ thể. Thì lúc đầu của từ bi đó được ứng dụng đó là gì? Tùy hỷ công đức, hồi hướng công đức. Sau này được triển khai là phải nhập thế để phụng sự. Thì một trong những trụ cột quan trọng của từ bi là không sát sanh. Thì cái phạm vi đối tượng sát sinh á, thì điều giới Bồ Tát á, ghi rất rõ. Từ Phật, Thánh, A-la-hán, rồi các bậc đạo cao đức trọng, rồi chư thiên, rồi A-tu-la, con người, đến súc sinh, bao gồm rất nhiều loại khác nhau. Loại dưới nước, loại trên cạn, loại bò sát, loại có cánh, loại bốn chân, và bao gồm luôn các loại lưỡng cư giữa các cảnh giới sống đó. Nên đó là cái phạm vi rộng. Còn vấn đề là chúng ta có thấy không thấy nó cũng không quan trọng nữa. Ở đây muốn nói là gì? Từ một cái con kiến nhỏ nhất mà mình còn không giết, huống hồ là những con người, Mà thiên á, là con người ngoài hành tinh có phước báo hơn con người trên quả địa cầu này. Giết một người có giá trị, có phước báo thì tội sẽ nặng hơn là giết một kẻ cướp. Giết một kẻ xâm lăng á, thì đôi lúc không có tội mà còn có phước là bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc. Dĩ nhiên cái nghiệp riêng của sự sát sanh đó mình phải gánh lấy. Nhưng mà cái nghiệp hòa bình mà mình mang lại nó phải lớn và vượt trội hơn. Trong tiếng Bali và Sanskrit đó, thiền đó, được viết là Deva, D-E-V-A. Có chỗ giải thích đó là người phát quang, người tỏa sáng. Người tỏa sáng có thể hiểu theo hai nghĩa. Về nghĩa đen đó là người có làn da sáng láng. Chứ thực ra đâu có con người nào mà phát quang đâu. Chúng ta làm vần hào quang của Đức Phật. Hào quang bây giờ thì chúng ta không làm mấy cái đèn ống ngày xưa chiếu. Chứ thực ra không có thân thể nào mà phát ra ánh sáng như thế. Về phương diện vật lý học thì ở nghĩa đen đó, người da trắng, nhất là trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ ngày xưa đó, được xem là giới thượng lưu, giới tri thức, giới có trí tuệ. Cho nên đó, khi mà dân Ba Tư, nay là Iraq, xâm lăng Ấn Độ cách đây mấy nghìn năm, chiến thắng Ấn Độ xong đó thì họ mới đánh đuổi người bản địa và đặt cho người bản địa một cái tên Devadian, là dân da đen, dân mọi sợ. Và họ tự xưng họ là Aryan, dân thánh thiện. Và biểu tượng của dân thánh thiện là gì? Da trắng. Từ đó cái chủ nghĩa giai cấp của người Ấn Độ nó được đặt trên nền tảng của màu da. Và giai cấp đó, nó được viết ở trong tiếng Sanskrit là gì? V-A-R-N-A, Vata. Vata là gì? Màu da. Như vậy, hễ ai là người da đen thì giai cấp thấp, ai người da trắng thì giai cấp cao. Hiện nay tại Ấn Độ đó, những người có cái nước da giống như Trung Đông, thì nằm ở các cái vùng xứ tuyết như Kashmir, tiếp phủ quanh năm, đó là cái tiểu bang mà đang có sự tranh chấp chủ quyền giữa Ấn Độ và Pakistan. Pakistan tách ra khỏi Ấn Độ vào năm 1949. Là Bangladesh tách ra vào năm 1972. Thì về bản chất da trắng của người Kashmir thì nó cũng giống như là người Dubai. Quý vị đi Dubai chưa? Người Trung Đông thấy chưa? Trên đài truyền hình thấy chắc là thiếu gì phải không ạ? Nó không trắng bằng như là dân châu Âu, nhưng mà trắng hơn dân châu Á. Thì tại Ấn Độ cổ đại đó thì cái người da trắng nhất là dân Kashmir thôi. Thì Deva là người phát quang, tức là người da trắng, tượng trưng cho giới thượng lưu trí thức. Ở nghĩa bóng đó, thì Deva là con người ngoài hành tinh có phước báo hơn con người trên hành tinh của chúng ta về năm phương diện: chiều cao, trí thông minh, môi trường sống hòa bình, hoàn cảnh sống thân thiện, gần gũi với môi trường, và có tài sản vật chất đủ đại. Cái đó là kết quả của việc gieo trồng phước. Cho nên một trong sáu phương pháp niệm trong Phật giáo Nguyên Thủy và được sử dụng lại trong Đạo Phật Đại Thừa thì niệm thiên là một khích lệ. Chúng ta phải tin rằng là bằng việc gieo trồng phước báo kiếp này đó, sau khi chết tái sanh làm người ngoài hành tinh, tức là người có phước báo lớn. Đức Phật nhắc chúng ta về cái việc tin rằng là có cái phước báo đó để chúng ta có cái nguồn động lực để làm ở kiếp này. Tại vì ai người ta cũng mưu cầu mà. Đối với doanh nghiệp ấy, đầu tư một cái gì đó sau thời gian hồi vốn, sau đó là lời bao nhiêu, thì Đức Phật cũng phải nói rõ đó. Khi mình đang làm người nghèo lên thành người giàu là lời, từ người giàu trở thành là triệu phú, từ triệu phú thành tỷ phú là lời, từ con người trở thành chư thiên là lời, từ chư thiên phát triển lên nữa là lời. Nó có cái cách để thu hút làm cho người ta phải đầu tư vào việc thiền, giống như là đầu tư vào ngành nghề và sự nghiệp phải. Giết một ông tổng thống tội nặng hơn giết một người thường, mặc dầu quyền bình đẳng của con người là giống nhau. Ngày xưa đó mà giết một ông vua là bị chuông cho tam tộc, như trường hợp vụ án Lệ Chi Viên của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ. Thì do vua mê Nguyễn Thị Lộ, mà Nguyễn Thị Lộ là vợ bé của Nguyễn Trãi, thì có thể do ăn ái bị Thư Mã Phong, vua chết, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ bị giết liền ngay lập tức. Dòng họ của hai người này đó là bị chu di, đến 300 năm sau mới tháo mở được cái án hàm oan đó. Tức là giết đến vua là phải bị chu di tam tộc vì cái tội khi quốc. Thì như vậy, cái điều giới Bồ Tát nhắc chúng ta là gì? Cái giá trị của từng loại hình sự sống là khác nhau. Nhưng mà mặc dù về quyền bình đẳng là ngang nhau, nhưng mà nói về hệ giá trị là khác nhau chứ. Một người nghiện đóng vai chí phèo, phá nát gia đình của mình, thì làm sao có giá trị bằng một người phụng sự nhân sinh? Không thể bằng được. Một người phụng sự nhân sinh, giữ gìn năm điều đạo đức, thì không thể bằng được một vị sa di và sa di ni. Một vị sa di sa di ni thì không bằng một vị tỳ khưu ni. Một vị tỳ khưu tỳ khưu ni thì không bằng một vị vừa là tỳ khưu tỳ khưu ni mà có thọ với Bồ Tát. Đó là điều mà Đức Phật nói trong kinh 42 chương của Đại Thừa và kinh Tăng Chi của Phật Giáo Nguyên Thủy. Nó giống nhau về quan điểm, tức là hệ giá trị ở mỗi loài và mỗi người là khác nhau, mặc dù quyền bình đẳng sự sống là ngang nhau. Thì như vậy, khi chúng ta lỡ mà sát hại một người có giá trị lớn thì tội nặng hơn. Ví dụ giết ông Mahatma Gandhi, người mang lại độc lập chủ quyền dân tộc của Ấn Độ, thì tội nó phải nặng hơn là giết một cái kẻ xâm lăng chứ. Không thể nói là ngang bằng nhau được. Và điều đó giúp chúng ta phải có ý thức về bảo vệ những người có đạo đức, những người có giá trị, mà kinh Phật gọi đó là gì? Các bậc thánh nhân. Dưới thánh nhân là các bậc hiền nhân, dưới các bậc hiền nhân là các bậc chân nhân. Do đó khi mình phỉ báng, chống đối, nhục mạ những bậc đạo cao đức trong đó, thì cái nghiệp phỉ báng nó nặng hơn chứ. Thì các YouTuber, Facebooker đừng vì tiền lỡ mà phạm vào những cái nghiệp vu khống và xúc phạm đó, nặng lắm. Ăn cái đồng tiền từ cái miệng lưỡi của mình như thế, nó không bao nhiêu, mà nghiệp mình phải trả cho cái hành động đó là rất nhiều, đặt lên bàn cân lỗ hoàn toàn. Microphone chuyển đến đấy.
Con xin bạch thầy, con có duyên sự tán bạch với thầy là khi con vô con ngồi thiền, con cảm thấy nó thanh tịnh, rất là thanh tịnh, và làm như con rơi vào một cái không khí gì đó, nó lần lần nó cảm thấy rất là sảng khoái. Nhưng mà không có dài lâu rồi bị cái con, khi con ra thiền con thấy nó quá vui, và con cảm thấy cái sự vui đó nó cứ mãi mãi lần lần làm con quá vui. Vậy xin bạch thầy Quan Hỷ dạy cho con ạ.
Trong cấp thiền thứ nhất, Đức Phật dạy là ly dục sinh hỷ lạc. Dục ở đây đó là tình yêu và tính dục. Rộng hơn nữa là năm dục lạc. Khi vượt qua được năm dục lạc thông thường đó, thì chúng ta có cái niềm vui nội tại sâu lắng nè. Cấp thiền thứ hai đó là định sinh hỷ lạc. Đó là trạng thái hỷ lạc do tập trung vào định, tức là chuyên nhất và nhất tâm vào một đối tượng thiền. Cấp thiền thứ ba đó là ly hỷ diệu lạc, tức là lìa các hỷ lạc ở cấp thiền 1 và 2, đạt được cái trạng thái an lạc màu nhiệm sâu lắng hơn, vi tế hơn. Thì nếu trong lúc mà thiền á, mà mình đạt được các trạng thái hỷ lạc đó, đó là chuyện bình thường. Nhưng sau khi dứt thiền rồi mà vẫn có trạng thái đó là hoang tưởng. Thế vì cái kết quả hỷ lạc là do sự thực tập. Đang khi mình đã xuất thiền rồi mà mình vẫn có cảm nhận cái hỷ lạc đó thì nó không có thật đó, nó không có nhân mà nó có quả. Thì cái quả đó là gì? Tưởng trong đầu. Mà tưởng đó là sai. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có đề cập đến là 50 ngũ ấm ma, tức là các phiền não, các chướng ngại mà mình tưởng là thành quả, thì chia ra là 5 nhóm. Nhóm phiền não liên hệ đến thân, nhóm phiền não liên hệ đến cảm xúc, nhóm phiền não liên hệ đến tri giác, nhóm phiền não liên hệ đến tâm tư, và nhóm phiền não liên hệ đến nhận thức. Thì cái tâm tư đó, đó là dịch thoát nghĩa, và từ gốc đó là tưởng. Thì rất nhiều người tưởng tưởng là nó là những cái trạng thái tồn tại trong đầu, nó không có ngoài trong hiện thực. Có những loại tưởng đúng, có những loại tưởng sai. Sống với cảm xúc nhiều thì tưởng nhiều. Quý vị có đọc cái câu chuyện thiền ở tại Nhật Bản, có một ngôi chùa đó là sẵn sàng chấp nhận mời du tăng, tức là các vị sư đi hành khất, đi hành đạo, rồi đi bay đó vậy đó. Hãy đến đó, người ta sẽ mời và cho chỗ ở rất là trịnh trọng. Và lúc nào vị đó muốn tiếp tục đi thì cứ đi. Và trong thời gian ở tại chùa thì không phải làm một việc gì hết, chỉ là tu thôi. Nhưng mà chùa đó đặt ra một điều kiện, tức là phải đàm đạo thành công thì mới biết là vị này là đạo cao đức trọng, mới xứng đáng để được ở. Còn người nào mà đàm đạo trình độ thấp quá thì ta không cho ở. Thì khi vị đó vào trong chùa, cái bữa đó cái người trực chùa đó là một thầy đó bị chột mắt. Thì đầu tiên á, ông thầy bị chột mắt đó, ông giơ lên ba ngón tay, ông giơ lên một ngón tay chứ. Thì ông thầy khách tăng đó, ông giơ lên ba ngón tay. Ông thầy bị chột mắt, ông gật gù, là ông im lặng. Cái vị kia cũng im lặng. Ông phiền não quá, ông đòi đánh ông thầy khách tăng đó. Khi hỏi ra đó thì ông mới giải thích với thầy trụ trì đó là con rất là biết điều. Khi thấy cái vị khách tăng đó có tướng hảo đến, con rất là nhận thức rõ rằng là mình kém phước cho được có một mắt thôi, cho nên con mới giơ một ngón tay lên. Tôi chột mắt. Nhưng mà ông thầy khách tăng này không biết điều. Khi thấy con giơ một tay như thế, ông lại giơ ba ngón lên, ông nói tôi và ông cộng lại có ba mắt thôi. Có nghĩa là con một mắt, ông ấy hai mắt, ông ấy hơn con. Người gì đó mà không biết điều gì cả. Con im lặng để con chứng tỏ là con thua rồi. Mà ông cũng không thèm chấp nhận con thua, cho nên con mới đánh ông nữa ông đi. Đó là bệnh tưởng. Ông giơ lên một ngón tay thì ông kia đâu biết cái ngón tay ông muốn nói là cái gì đâu. Thì ông đem giơ lên ba ngón, toàn là ngôn ngữ, hình ảnh ngôn ngữ ám chỉ thôi. Chỉ có người ám chỉ cái đó mới hiểu rõ mình muốn nói cái gì thôi. Nhưng mà mình giả định ra, suy luận ra là không trúng. Thì tương tự, đang xuất thiền mà vẫn có trạng thái hỷ lạc như lúc đang ngồi thiền, đó là tưởng. Hỷ lạc của tưởng chứ không phải hỷ lạc thiệt. Thì tương tự, đối với rất nhiều người tu tịnh độ đó, trong lúc có thời khóa thì việc họ niệm Nam Mô Di Đà Phật là bình thường. Nhưng mà trong lúc không có thời khóa, họ đang làm nhà bếp đâu gì đó, mà trong đầu họ cũng nghe cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cái đó nhiều người tôi nói là họ được nhất tâm bất loạn. Còn lâu á, đó là nhất tâm hoang tưởng, đang bị hoang tưởng. Cái đó phải điều trị. Bất cứ một trạng thái tâm nào khi xuất hiện, nó phải có cái bối cảnh. Cái đó Đức Phật gọi là gì? Sự sinh khởi của một sự vật. Cái bối cảnh đó là cái gì? Cái nguyên nhân đó là cái gì? Rồi thứ hai đó là diễn tiến của sự vật. Và sau đó là cái sự kết thúc của sự vật đó. Thế bài kinh Chánh Chư Kiến mà mình mới đọc hồi khuya này đó, nó có đến mười mấy nội dung làm thế nào để giúp cho chúng ta có cái nhìn như thật để đạt được trí tuệ. Thì trong đó nó có cái phần là sinh khể của sự Phật, diễn tiến của sự Phật, quả dụ của sự Phật, đó là cái nhìn chánh kiến. Bây giờ là xuất thiền rồi thì nó đâu có cái nhân để tạo ra cái hỷ lạc trong thiền mà mình trải nghiệm được cái cảm giác hỷ lạc đó, thì biết là hỷ lạc nó không có thật, thì chúng ta vượt qua, còn chấp vào đó nó trở thành là ngủ ấm ma. Nó đây là tưởng ma, nó là trở ngại do tưởng tượng. Và người tu tập á, vượt qua được suy luận và tưởng tượng thì mới có thể phát triển được trí tuệ. Nên nhớ điều đó.
Trước hết con cảm ơn thầy là mở khóa xuất gia gieo duyên để chúng con có thời gian tu tập. Con ở nhà là con là tu tại gia thầy, tại vì không có thời gian để mà cũng như không có được đi vô chùa, nhưng mà những cái buổi mà chùa Giác Ngộ mở ra khóa tu an lạc á, là con có theo học, chỉ có lúc dịch là mới nghỉ thôi. Thì kỳ này là theo khóa tu này á, thì con được tham dự mấy ngày thiền á, thì con thấy nó khác, cái cảm giác con thiền nó khác ở nhà thầy. Cũng như ở nhà con thiền thì nó coi như là con không có vướng mắc quá khứ, không có nghĩ tới tương lai, nhưng con hay bị những ngoại cảnh, chẳng hạn những tiếng động gì là nó kéo cái bắt đầu con nghe, con ghi nhận có tiếng động đó, như vậy là con lại tiếp tục con thiền.
Tiếng gì?
Dạ cũng như những cái tiếng ở trong xóm rồi, tiếng chó sủa, tiếng người ta mở máy hát là bắt buộc phải nghe thầy. Nghe thì con ghi nhận là nghe cái tiếng đó, nhưng con vẫn tiếp tục là con thiền tiếp. Nhưng mà từ hôm vô đây tới giờ thì con thiền thì con cảm giác là nó yên tĩnh, thành ra không có một cái tiếng gì hết. Nhưng mà có một cái là kỳ là con vô đây là con không biết có phải con quan tưởng không, con nhờ thầy giải thích giùm con là con thiền thì con thấy người mới đầu nó nhầm như nó thanh thản, nó rất là thanh thản. Xong cái làm như là như có thể là mình con mắt con nó hí hí chứ con không có nhắm kiếm lại, thành ra nó làm như nó có một cái ánh sáng hơi vàng vàng, thì con làm như từ từ người mình nó nhẹ, mà nó làm như trong người con nhủ là mình rất là thanh thản, mình không có một cái gì để mà nặng lòng hết. Rồi cái làm như cứ đi theo cái đó hoài thầy, mà cảm giác không có nói được, con không cắt nghĩa được, nhưng con cảm giác như là con là một cái hạt gì con bay.
Là
nhưng mà
rồi.
Con không tưởng tượng thầy, không phải tưởng tượng, tự nhiên làm như mình là cái gì không biết,
tưởng cảm tượng nhiên. Đó là bệnh tưởng á.
Dạ cái bắt đầu cái nó xa rời lắm, nhưng mà cái lúc mà dứt thiền á thì con biết
trước đây có tập thiền xuất hồn không?
Dạ không, con chỉ theo chùa là mấy thầy hướng dẫn sao là vậy thôi, nhưng mà mới hai ngày nay à. Dạ con
rồi, thầy hiểu rồi thầy. Dạ. Mời con xuất. Bây giờ quý vị thử nghe cái tiếng chuông này nha. Độ ngân vang có dài không? Dài phải không ạ? Nãy giờ á, ngồi trong đây một tiếng đồng hồ có nghe âm thanh xe chạy trước cổng chùa Giác Ngộ không? Lý do tại sao không? Chú tâm á, là một điều thôi. Điều quan trọng nữa là chùa Giác Ngộ sử dụng máy lạnh cho đóng cửa kín mít, âm thanh bên ngoài nó đâu vô được. Giờ nghe cái tiếng vậy quẹt không? Nghe không? Giờ có chú tâm không? Đang chú tâm thầy nghe giảng mà vẫn nghe cái tiếng đó, sao không nghe? Vì nó xuất hiện kế bên là sao không nghe được? Đúng rồi. Cho nên vấn đề là như thế này nè. Đối với các âm thanh ở làng xóm đó, phần lớn là các âm thanh mà mình không có nhu cầu nghe. Khi bị bất đắc dĩ nghe thì cái nghe đó kèm theo phản ứng phiền não, bị nghe những thứ không cần nghe. Đang khi đó, cái thói quen ứng xử văn hóa làng xóm tại Việt Nam á, ta chê đó là chuyện bình thường. Còn ở nước ngoài đó, ai làm ồn á, ta gọi cảnh sát xuống, lập biên bản. Vì tiếng ồn á, là một loại ô nhiễm, noise pollution. Còn trong kinh Trung Bộ, Đức Phật gọi tiếng ồn là cây gai của thiền định. Tức là khi có tiếng ồn là chúng ta không tập trung vào định được. Vì nghe cái tiếng đang khoan máy ở cách hai căn nhà đang xây đó, nó tiếp giáp với cái vách tường da thôi, ở đây chúng ta vẫn nghe rõ như thế, nó là tiếng ồn. Thì khi mình quan trọng quá đó là mình báo cáo thấy mình khó chịu. Thì giờ thầy gợi ý đó, khi mà cô nghe những cái tiếng của đàn ông, đàn bà, tiếng nói chuyện, tiếng chó sủa, tiếng gà kêu, gà gái, vân vân, mà đang khi mình không tránh được, mà không có sự lựa chọn nào khác hơn, hoặc là mình phải quan hệ chấp nhận nó, hoặc là mình phải về đi chỗ khác yên tĩnh hơn, thì lúc đó đó cô liên tưởng khi có cái tiếng chó sủa, cô nghe cô tưởng mò cái đổi nó lại thôi, nghĩ nó đơn giản vậy thôi, thì cái tâm mình nó thoải mái. Ở sát chết chùa rồi, có một ông cũng 50 tuổi hoài. Chùa đó thì khuya mình phải giọng chuông, không biết là ông ở đây lâu chưa. Mỗi khi ông giọng chuông á, nghe giọng chuông cái ông nhắn tin qua, ông gọi điện thoại cho thầy. Ông nói thầy ác quá, thầy không cho con ngủ gì hết trơn đó, xin thầy đừng có giọng chuông nữa, con còn phải đi làm. Thầy phải nhắn tin lại. Mấy nghìn năm khắp thế giới này, ở đâu có chùa, có nhà thờ đều phải có tiếng chuông. Cho nên tín chủ cần phải làm quen với tiếng chuông và xem tiếng chuông là tiếng để cho mình ngủ ngon. Ông nói thầy ác quá. Mấy tháng thầy thì không thấy ông nhắn tin nữa. Cái thời gian đầu á, chẳng nhận nhắn tin, bọn còn qua không gặp thầy, ông chửi thầy, ông sừng sổ, ông nói dữ lắm. Thầy nói bây giờ á, một trong hai điều anh phải tập làm quen thôi. Thứ nhất, anh phải xem tiếng chuông là âm thanh quyền diệu, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, bồ đề sinh, lìa địa ngục, thoát lửa hầm, cầu thành Phật, độ chúng sinh, thì lúc đó anh ngủ ngon giấc. Còn nếu anh không tập làm quen với cái nhận thức đó đó, thì anh sẽ bị phiền não. Phiền não anh chỉ còn cách là anh dọn chỗ khác anh ở thôi. Chứ còn chùa mà không giống chùa mới là bất bình thường, còn chùa giống chùa là bình thường. Bây giờ anh có đi thư kiện ở đâu thì cũng thế thôi. Tòa ta cũng xử, chùa ta đã có hàng nghìn năm, chùa đến giờ khuya ta phải đánh chuông, nhà thờ cũng vậy, cứ đúng cái giờ nào đó là người ta giống chuông. Cái văn hóa nó là vậy, cho nên ta phải chấp nhận cái mặc định văn hóa. Thì bất cứ cái gì mà chúng ta có cảm giác không thích đó, thì nó thường dẫn đến khuynh hướng loại trừ, muốn mắc nó đi khỏi cuộc đời của mình. Thì cái đó nó làm cho mình khổ. Đa khi cái sự tồn tại của những cái mà mình không ưa, không thích đó, là độc lập và khách quan. Chúng ta không thể lấy cái ý thức chủ quan của mình để áp đặt lên rằng nó không nên có, mà cho được tới nó vẫn có. Vấn đề còn lại là gì? Phải thay đổi thái độ và nhận thức của chúng ta về những cái có bất đắc dĩ đó, về những cái có không như ý đó, về những cái có không mong mỏi đó, nó vẫn đến với mình. Thì mình phải tập làm quen thôi, thì tự động là mình không có phiền não nữa. Còn nội dung thứ hai đó là đang lúc ngồi thiền rồi mình mắt còn hí hí, thầy đã dặn rồi nhắm mắt lại hết. Và giờ những người nào nhắm mắt lại ngủ luôn đó, thì đừng có nhắm mắt lại 100%. Còn ai mà nhắm mắt lại mà không có ngủ thì cứ nhắm mắt lại để không thấy cái hí hí nữa. Thấy hí hí cái ánh sáng là đó, rồi nó tưởng. Còn bản chất của thực tập thiền chánh niệm đó là ghi nhận những cái đang diễn ra, không chạy theo nó, chạy theo là sai. Không kháng cự đó, vì kháng cự đó thì nó nổi loạn. Nên thầy thường đưa ví dụ, chỉ cần giữ ánh sáng thì bóng tối tự mất, không cần phải dùng vũ khí để tiêu diệt bóng tối. Do đó, do vì thực tập chưa quen đó, vì chúng ta chỉ có 7 ngày, thì trong 7 ngày đó thầy hướng dẫn 7 cái động tác tu thiền. Thứ nhất á, là thiền chánh niệm với hơi thở. Thứ hai là thiền chánh niệm với cái bây giờ và tại đây. Và sáng này đó là thiền để làm chủ thân, ngày mai là thiền để làm chủ cảm xúc, ngày mốt là thiền để làm chủ tâm, ngày kia đó là thiền để làm chủ các pháp. Để cho chúng ta nắm được đó là 6 cái kỹ năng căn bản của việc tu thiền theo lời Phật dạy trong kinh điển Bali. Thì cách đơn giản nhất để an trụ tâm mà tâm nó không có vọng tưởng, không có quan tưởng đó, đó là tập trung điếm hơi thở với 4 thì. Hít vào thật sâu, tôi ghi nhận tôi đang hít thật sâu, nhẩm cái đó trong đầu vậy đó. Và 4 thì là gì? 4, 1, 8, 1, 4 giây hít vào, 1 giây nín thở, 8 giây thở ra, 1 giây nín thở. Điểm đó là một chu kỳ 1. Bắt đầu hít lại như vậy, điểm số 2, số 3, số 4 cho đến số 18. Từ số 18 bắt đầu mình mới đảo ngược lại 17, 16, 15, 14, 13, .. 2, 1. Thì tập trung vào cái đó thì tự động tâm mình nó ăn trú vào cái sự điểm, sự theo dõi hơi thở thì nó không để ý đến cái khác. Thì lúc đó mọi căng thẳng sẽ được tan biến. Đó là chánh niệm thiền chỉ ở mức độ đơn giản nhất mà hiệu quả nó rất là cao. Còn nếu chúng ta không bám vào hơi thở, không trụ vào hơi thở, không điếm hơi thở, không theo dõi hơi thở, thì tâm chúng ta sẽ đi du lịch giống như cô ấy vừa nói. Thế mình là cái gì đó nó bay, bay bổng vậy đó, rất là hấp dẫn. Và có lần Đạt Lai Lạt Ma đưa ra cái ví dụ Tiếu Tiếu. Thì người Tây Tạng vì viết là có thói quen á, là người tại gia ai cũng cầm một sâu chuỗi 108 để niệm thần chú. Trước khi ra chợ thì họ phải đi niệm xung quanh chùa. Ra chợ vẫn cầm, lúc mà mậu dịch đó vẫn cầm chuỗi, miệng thì vẫn niệm. Trong Phật tử chúng ta đây có nhiều người đi với thầy hai khóa tu do Đạt Lai Lạt Ma giảng, thầy làm chủ ban tổ chức đó, thì biết là đã thấy rồi đó. Thì Đạt Lai Lạt Ma mới đưa cái thực tiễn ra chút xíu. Thì trong cái chữ Bali đó, thì Sanskrit đó, thì cái thằng chú Ummani Padme Hum đó, Ummani Padme Hum là một cái câu có nghĩa khác hoàn toàn. Thì chữ Mani đó là đồng âm với chữ tiếng Anh, Mani là tiền. Mà đăng ký Mani ở trong này nó là ngọc châu báu. Nó trong tiếng Sanskrit đó là ngọc châu báu, nhưng mà trong tiếng Anh đó là tiền. Thì Đạt Lai Lạt Ma mới phê phán một số người đó là nặng về tiền bạc á, tay thì lần chuỗi Ummani Padme Hum, Ummani Padme Hum, rồi cái đầu trong đầu thì nhớ Mani 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 Mani, tức là tiền không, đó là tâm bị loạn. Và tương tự thầy cũng tiếu tiếu mấy lần đó, miệng thì niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà tâm cứ nghĩ Nam Mô Di Đà Lạt đi du lịch, nó không chịu an trú lại. Đó là do tưởng, tưởng dẫn chúng ta, cái cảm xúc nó dẫn chúng ta đi. Thì muốn an trú cái dòng chảy của tưởng và cảm xúc á, thì chúng ta phải đặt tâm trên một đối tượng thiền, đó là đây là hơi thở. Thì tập như thế thì tự động á, mình không có đi đâu á, cái tâm không có chạy đâu. Và lúc đó thân á, trung thủy với tâm, tâm trung thủy với thân, thân đâu tâm đó, thân đang ngồi tâm ngồi, thân đang nằm tâm nằm, thân đang đi tâm đi, thân đang đứng tâm đứng. Đó là chánh niệm. Tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ, thiền môn hưng thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 30 năm qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần
phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ Phật tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.